This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hoàng Tính xin được chào quý vị đến trở lại với chương trình Đất lề quê thói trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, chương trình Đất lề quê thói được Hoàng Tính trích trong một cái cuốn sách được mang tên là Việt Nam Phong Tục của cụ Phan Kế Bính, với phần dẫn giải của Hoàng Tính gửi đến cho quý vị trong cái chương trình Đất lề quê thói này. Và ngày hôm nay thì sau cái phần của lần trước, lần Đất lề quê thói lần trước, Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị nào là hút thuốc lào, rồi hát sẩm trước đó, rồi vấn đề nhà cửa, rồi ẩm thực. Ôi, có rất là nhiều những cái điều mà cụ Phan Kế Bính đã trình bày gửi đến cho quý vị, mà quý vị đã nghe phần trình bày lại trở lại của Hoàng Tính diễn giải ra để cho quý vị hiểu nhiều thêm. Và tiếp theo đây, sau phần hát sẩm thì sẽ đến phần hát tuồng. Xin được mời quý vị. Và thưa quý vị, hát tuồng tác là cái nhạc võ và là một cái cách tiêu khiển của người ta. Cổ giá dùng những cái sự tích đế vương diễn ra để mà làm tuồng, là có một cái ý là kỷ niệm cái công đức trị dân phá giặc của người xưa, để làm gương cho các vua đời sau, và lại tả hết những cái tính tình kẻ trung người nịnh để mà làm gương cho thiên hạ. Vậy thì thưa quý vị, hát tuồng là một cái bức tranh truyền thần của tiền nhân, và là một cái bài luân lý dạy bằng sự thật nữa. Nước Việt Nam ta ngày xa xưa cũng theo cái phong tục ấy mà đặt ra những cái bài tuồng, nhất là hay diễn theo cái sự tích, thí dụ như là sự tích Tam Quốc, Sơn Hậu, Chinh Đông, Chinh Tây, Bình Nam, Tảo Bắc, Phản Đường, Thuyết Ngạc, vân vân. Thưa quý vị, con hát của cái hát tuồng này phải luyện tập lắm thì mới giỏi, và phải biết hát, mà hát phải đủ giọng, phải biết cái bộ tịch nhảy múa đóng vai nào, phải y hệt với cái thần tình của vai ấy thì mới gọi là khéo. Thưa quý vị, hát phải có nhạc, nào là kèn, nào là trống, nào là mõ, nào là thanh la, để mà đỡ cái giọng khác và điểm vào những cái nơi mà nhạt nhẽo cho nó vui tai. Lắc lắc cùng trung luôn, lắc lắc tung 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 này nọ, như quý vị cũng đã thấy về cái hát tuồng như vậy. Lại có cái người mà cầm trống chầu để mà thưởng những cái chỗ hay và làm cho nó thêm lộng lẫy cho cái cuộc vui lên nữa. Và thưa quý vị, cái đồ áo mũ bia ủng cờ tàn qua kích cũng phải chỉnh đốn rất là lịch sự. Thưa quý vị, rạp hát thì bài trí cũng trang hoàng rất là rực rỡ, làm ra nghi lâu, giả thành, và có đủ sơn thủy, cây cối mới đẹp. Thưa quý vị, và nói đến đây thì Hoàng Tính xin được trích đoạn gửi đến cho quý vị. Phải gọi là một cái vở tuồng hát tuồng. Thưa quý vị, mà hát tuồng này là một cái vở tuồng ở xứ sở Bình Định, được mang tên là cái tuồng Đào Tam Xuân. Tuồng Đào Tam Xuân ở Bình Định diễn tuồng như thế nào thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng theo trích đoạn tuồng Đào Tam Xuân ở Bình Định nha thưa quý vị. Thank you.
gặp tiết xuân sang. Ái thùy mấy truyền canh mở tiệc mừng xuân, đặng tối chúa chung vui một cuộc nào. Quả nhân miễn lễ, mỹ nữ bình thân, nào nào khá chỗ tài, vũ khúc nghe thường, cho quả nhân và chư khách vui xem chốc lát nào.
Vâng, kính thưa quý vị, đó là phần trích đoạn mà Hòa Tính đặc biệt gửi đến cho quý vị trong cái tuồng Đào Tam Xuân của cái xứ sở Bình Định. Thưa quý vị, phải gọi là xứ sở Bình Định cũng có rất là nhiều những cái phong cách tuồng mà chúng ta thấy rất là hay. Và trong chốc lát nữa thì Hòa Tính cũng sẽ tuyển chọn gửi đến cho quý vị về cái phong cách của tuồng ở ngoài Bắc của thời xa xưa như thế nào, để cho quý vị có thể có điều kiện quý vị nghe được lại cái tiếng của hát tuồng ngày xa xưa, xưa thật là xưa, của những năm 1960 mấy ở ngoài miền Bắc nó ra sao nhé. Và xin trở lại thì khi mà Hòa Tính nói về cái đồ áo mũ bia ủng cờ thạng qua kích cũng phải chỉnh đốn rất là lịch sự, rồi cái lạp hát bài trí cũng phải cho nó trang hoàng thật là rực rỡ, làm ra một cái nghi lâu giả thành và có đủ sơn thủy cây cối mới đẹp. Thì nói đến đó, xem cái vở tuồng vừa rồi thì chúng ta thấy Hoàng Tính chích, Hoàng Tính cũng thấy được những cái sự việc xảy ra như vậy. Thưa quý vị, về các nơi nhà quê khi mà có hội hè, thường hay gọi là cái phường tuồng, về hát xong chỉ hát độ dăm ba bữa, nửa tháng là tan, mà rạp hát thì cũng kết tạm bằng nứa lá xì sàng, chứ không có cơ sở chỉnh đốn nào cả. Duy ở về các nơi đô hội thì mới có những cái rạp hát lịch sự, trừ ra ở Huế thì có rạp hát ngự là nhà hát riêng của vua đã đành, còn ở như là Sài Gòn, Hà Nội, Hải Phòng vân vân thì là các người có vốn hợp cổ để mà lập nên, hoặc là của một cái người giàu có mở ra để mà làm cái chỗ vui chung cho thiên hạ, trước là để phục vụ và sau nữa đó là để mà kiếm lời. Thưa quý vị, Kim Lân Tượng Thành là một trong những cái vở mà của ngày xa xưa của ở ngoài Bắc đã trình bày, và tôi xin được mời quý vị.
Nếu quý thần được hà mẫu tử gọi gọi con lên.
Không phải Kim Lân, nó không con.
Gọi to lên.
Vâng, thưa quý vị, đó là Hòa Tính xin trích đoạn một cái vở tuồng ở ngoài Bắc họ diễn vào thập niên năm 1960 được mang tên là Kim Lân Thượng Thành, thưa quý vị. Cũng là một trong những cái vở tuồng cổ rất là hay của thể loại hát tuồng. Khi mà nói về cái hát tuồng này thì cục Phan Kế Bính cũng đã có một cái lời bình như sau, thưa quý vị. Cái cuộc diễn kịch của Hoàng Cầu là cốt như thế nào? Cốt là đem hết những cái tính tình hay dở của thiên hạ mà bày ra trước mắt cho mọi người xem, tả làm sao cho nó đúng với lại tinh thần để cho cái người đi xem trông thấy mà cảm động đến cái tấm lòng. Thời nào nên kính, thời nào nên trọng và thời nào nên khinh, nên bỉ, vừa làm một cái trò tiêu khiển cho người ta mà vừa làm một cái cách treo gương cho người ta. Treo gương tức là nêu gương đó, thưa quý vị. Cho nên tuy là một cái sự vui cười mà thật là rất là có ích cho cái việc giáo dục nữa. Vậy bất cứ điều gì, hay hoặc là viện quân cốc, hay hoặc là tình trai gái, hay hoặc là các nết hay của những cái bậc hiền đức, hay hoặc là các thói xấu của những cái loài tiểu nhân, điều gì có thể thỉnh ngộ nhân tâm cũng có thể đem ra để mà diễn được. Còn như mà các câu khôi hài, các lời tán tỉnh chẳng qua chỉ là đệm cho nó vui mà thôi. Ta thì chưa biết trọng cái nghề diễn kịch, thường thì cho con hát là cái kẻ hèn hạ, chứ không có biết rằng chính cái người học có lịch thiệp thế thái nhân tình thì mới làm nổi được cái con hát giỏi, mà cũng không mấy người mà có được cái học thức mà chịu đi làm cái nghề ấy. Các nước văn minh thì con hát có danh giá, mà chỉ những cái nhà văn sĩ ai làm được một cái bài tuồng nào hay cũng nổi tiếng văn chương một thời, ta thì đã đâu được như thế. Vậy mới biết hát tuồng là một cái việc hệ trọng, và hiện nay thì cũng ta cũng đã có nhiều người hiểu cái nghĩa ấy, muốn cải cho theo với lại cái cách văn minh và thiết tưởng, muốn theo cái cách văn minh thì chẳng những quy củ cái rạp hát cũng là một cái âm nhạc phải chỉnh đốn lại, mà đến những cái bài tuồng cũng nên sửa sang theo một cái lối mới, bỏ những cái điều hoang đường, bớt những cái câu gọi là cái câu nhảm nhí, mà nhất là diễn theo cái sự tích của tha thì lúc đó thì lại càng hay nữa, phải không thưa quý vị? Đó là cái phần mà tính trình bày gửi đến cho quý vị hát tuồng trong chương trình Đất Lệ Quê Thói. Thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói. Vừa rồi đó là xong cái phần hát tuồng, và bây giờ thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến một cái mục khác trong cái cuốn Đất Lệ Quê Thói, cuốn Việt Nam Phong Tục của cụ Phan Kế Bính. Đó là cái phần được mang tên là cái cuộc tiêu khiển, thưa quý vị. Các bậc hưu quan trí sĩ, hay hoặc là những cái người mà phóng khoáng nhàn vật, thường có mấy cách tiêu khiển cho làm cách phong lưu thanh nhã như sau này. Đầu tiên đó là gãy đàn, thưa quý vị. Những cái lúc mà thư nhàn, hay hoặc là khi mà đêm khuya thanh vắng buồn bã một mình, thì họ mượn cái tiếng đàn để mà làm một cái tiếng giải muộn, hoặc là đàn nguyệt, hoặc là đàn thập lục, dạo một vài câu lưu thủy, hay hoặc là gãy chơi một cái khúc tứ đại nam ai, vân vân. Và cái tiếng đàn thánh thoát như vậy, ti tỉ như dế kêu sâu như vậy, cũng đủ tả cái tấm lòng ngao ngán. Xong nay đàn mai địch, lúc nào cũng rầm rầm rỉ rỉ cửa nhà, thì lại gây nên một cái mối hoang dâm phóng khoáng mà thôi. Đó là cái cuộc tiêu khiển được mang tên là gãy đàn. Và tiếp theo đó là cái đánh cờ, những cái thú tiêu khiển của ngày xa xưa, thưa quý vị. Thì cái đánh cờ bàn cờ vuông, cái con cờ thì tròn và phải có hai người thì mới đánh được. Quân cờ chia làm hai bên, đen nè, đỏ nè, mỗi bên thì có 16 con và mỗi con sẽ được đi một phép. Ví như là tướng thì chỉ đi quanh ở trong cái cung, sĩ thì đi hoa chanh, tượng thì đi chữ điền, xe pháo thì đi ngang, đi dọc tùy ý. Thế nhưng pháo phải cách một con mới được đánh, mã thì đi chữ nhật, tốt đấm một nước, sang hà mới được đi ngang. Đánh cờ cũng là một cái vui thú, cũng là một cái thú vui mà càng nghĩ thì càng cao vô cùng. Đánh cờ được hai người đối thủ thì nghĩ ngợi có khi nửa giờ mới được một cái nước. Có người mê mẩn đánh đến nỗi mà quên luôn cả ăn, quên luôn cả ngủ, thưa quý vị. Đó là cái thú tiêu khiển đánh cờ. Một cái thú tiêu khiển khác của ngày xa xưa được mang tên là ngâm thơ, thưa quý vị. Một mình buồn bã trong thấy cái cảnh tượng gì mà hơi xúc động, tình tứ, hay hoặc là đi chơi ở đâu, có thắng cảnh gì thì mượn một cái ngòi bút để mà tả tính tình. Có khi thì một vài anh em sướng họa hay hoặc là liên ngâm với nhau, và cũng là một cái cuộc vui rất là thanh nhã. Và thơ thì phải đặt cho nó thanh tao, cho nó lưu loát và cho nó nhẹ nhàng, tự nhiên, tả cho đến cái tinh thần mới là thơ hay. Phi tai danh văn, danh văn thưa quý vị, không làm nổi thơ thưa quý vị. Một cái thú tiêu khiển đó là ngâm thơ. Còn một cái thú khác được mang tên là uống rượu thưa quý vị, cũng là một cái thú tiêu khiển chứ. Lắm người bất đắc chí ở đời, mượn một chén rượu để cho giải khuây những cái buồn bực, khi thì chiều hôm, lúc thì ban sớm, ngật ngù tay đũa tay chén, ngẫm nghĩ cái sự đời coi như là một cái giấc mộng hoàng lương. Hoặc là khi mà gặp bạn tri âm thì mượn một cái chén quỳnh để mà giải lòng tâm sự. Có khi nhân một cái cơn hứng thú gì thì dốc bầu tiên mà đối cảnh với thiên nhiên, cũng là một cái cách rất là thú vị. Xong uống lắm thì cũng say. Những cái lúc mà khước bò cò bợ mà nói càng nói xiên cũng là cái nhân hứng tủ mà sinh ra bậy bạ, thì rượu lại là một cái vật vô ích cho người thưa quý vị. Đó là cái tiêu khiển uống rượu. Còn một cái tiêu khiển nữa, đó là cái hút thuốc phiện ngày xa xưa thưa quý vị. Trước bàn đèn nằm vắt chân chỗ ngủ, hút dăm ba khói để mà tiêu khiển, ngẫm nghĩ cái cuộc đời cũng lắm sự buồn cười. Nhất là những cái người mà khi mà anh em họp mặt, kẻ thì nằm ngang, người thì nằm dọc, khói thơm ngào ngạt, tiếng hút thì vo vo, câu chuyện nổ như pháo rang, tiếng cười thì ầm như là vỡ chợ. Bao nhiêu những cái sự buồn bực theo cả khói mà bay đi. Xong, nghĩ đến những khi mà nghiện ngập mà lại sợ. Trai anh hùng so vai rụt cỡ, gái thuyền quyên mặt bụng da chi. Đến lúc mà cửa nhà cơ nghiệp trâu bò ruộng nương chui cả vào lọ rồi thì chỉ còn những cái ngấp vắng thở dài, thì cái cảnh vui ấy lại hóa ra là một cảnh rất là buồn bã, phải không thưa quý vị? Còn rất là nhiều những cái điều mà hành tính sẽ tiêu khiển về những cái thói tiêu khiển của ngày xa xưa của người xưa của chúng ta, thì hòa tính cũng sẽ lần lượt gửi đến cho quý vị. Hòa tính xin được tạm dừng lại nơi đây. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong lần sau. Thành thật cảm ơn.